Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dễ chủ nọ. Anh em không thể làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được. Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo lắng cho mạng sống lấy gì mà ăn, cũng đừng lo lắng cho thân thể lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào. Chúng không làm lụng, không kéo sợi. Thế mà Thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon dù vinh hoa tột bực cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em. Ôi những kẻ kém lòng tin! Vì thế anh em đừng lo lắng tự hỏi, ta sẽ ăn gì, uống gì hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho. Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai. Ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Anh chị em biết cái bài hát lo gì không? Lo gì, ngày mai mai sẽ lo, lo gì, lo tìm, tìm gò gà. Biết không về đó không? Cuộc đời bon chen giữa muôn con người, cùng nhiều lo lắng áo cơm bạc tiền. Này bạn thân ơi, chớ có lo chi. Xong bắt đầu vô. Lo gì, ngày mai mai sẽ lo, lo gì, lo gì, ngày mai mai sẽ lo, lo gì, lo tìm, tìm vui công chính cha, lo tìm, tìm cho ta nước cha. Cái câu cuối ấy. Lo tìm, tìm cho ta nước cha, lo gì, ngày mai mai sẽ lo, lo gì. Hai bạn. Đó, cứ vậy thì cứ vậy đã. Lo gì, ngày mai mai sẽ lo, lo gì, lo tìm, tìm cho ta nước cha. À, vậy thôi, chỉ vậy thôi nha. À, muốn sáng tác sau mình chỉ cần nhớ hai câu được rồi. Lo gì, hai bạn. Lo gì, vỗ tay lên. Ngày mai mai sẽ lo, lo gì, lo tìm, tìm cho ta nước cha. lo gì, ngày mai mai sẽ lo, lo gì, lo tìm, tìm cho ta nước trà lần nữa, lo gì, ngày mai mai sẽ lo, lo gì, lo tìm, tìm cho ta nước trà. Cuộc đời bon chen giữa muôn con người, cùng niềm lo lắng áo cơm bạc tiền.
Và đời bạn ơi, cha má buồn ta, hãy cứ tình thương cha con hầu đa Thiên Chúa. Chẳng ngập chẳng gieo lũ chim trên trời, chẳng dễ chẳng bay đó hoa ngoài đồng. Ngày ngày chim ca
lo gì, sẽ lo, lo gì, lo gì, tìm cho ta nước trà, lo gì, ngày mai mai sẽ lo, lo gì, lo tìm, tìm cho ta nước trà. Vỗ tay thật to lên thưa anh chị em. Vỗ lễ là cho mình nói với chính lòng mình rằng là tôi không có gì để còn lo nữa. Tôi không có gì để mà bận tâm nữa. Tôi không có gì để mà phải mất ăn mất ngủ nữa. Nếu không thì chúng ta cứ phải về nhà đọc cuốn sách Quẳng gánh lo đi mà vui sống. Có đọc cuốn sách phải không? Quẳng gánh lo đi mà vui sống. Người ta bảo mình quẳng gánh lo đi thì tôi quẳng, nhưng mà bây giờ ai đỡ cái gánh đó cho tôi? À, nói thì dễ lắm, bảo rằng quẳng gánh lo đi mà vui sống. Tôi quẳng cái gánh đó cho ai? Ai sẽ là người đỡ cái gánh lo này cho tôi? Đúng không? Nói là quẳng thì dễ, quẳng cái gánh lo đi. Bây giờ lo thứ nhất là lo cái gì? Cơm. Lo thứ hai là lo áo. Lo thứ hai là lo nhà. Ba cái quan tâm, ba cái căn bản mà mỗi người chúng ta sống trên cuộc đời này, ai cũng phải ăn, ai cũng phải mặc, ai cũng phải ở, đúng không? Cuối cùng còn lo cái gì nữa? Cuối cùng còn phải lo cái gì nữa? Tôi nói là cuối cùng còn phải lo cái gì nữa? Lấy vợ á? Ừ, mày thằng mới 13 tuổi lo lấy vợ. Thằng mày yêu sớm mày. Cuối cùng còn phải lo cái gì nữa? Tôi nói là cuối cùng cơ mà. Để lo ăn nè, lo mặc này, lo ở này, cuối cùng là lo chết. Tôi nói là cuối cùng rồi, còn cứ lại lại nhà thêm cái gì khác. Tôi nói là cuối cùng thì không còn gì, cuối cùng là lo chết. Chết không biết người ta có chôn mình hay không, chết được không biết chôn ở đâu. Đó là về mặt tự nhiên, tôi đang nói về mặt tự nhiên. Còn chỉ nói về mặt siêu nhiên là còn lo phần hồn hay thứ khác. Đang nói về mặt tự nhiên không. Mà người ta bảo mình là quẳng gánh lo đi, đó là mới lo về vật chất thôi. Đã còn ba cái lo đủ thế mệt lắm rồi. Lo ăn gì, lo mặc gì, lo ở đâu. Cơm đâu mà ăn, áo đâu mà mặc, nhà đâu mà ở. Được ba cái đó đã là ngon rồi. Có ba cái đó xong hết lo chưa? Hết lo chưa? Chưa. Cha ơi, nhà con nó cãi nhau suốt. Sao cãi nhau vậy? Tranh giành của cải. Ôi sao kỳ ta, có của mà sao lại cãi nhau ta? Người ta nghèo, người ta không có đồ ăn, người ta còn cãi nhau chứ, có phải không? Còn bây giờ có tiền có của sao còn cãi nhau? Nó không chịu đâu cha ơi, nó tranh nhau đứa nhiều đứa ít. À, đứa nhiều đứa ít, cho nên là có của cũng vẫn tranh hơn tranh thua. Có của vẫn cứ lo, chứ đâu phải là có của rồi mà không lo đâu thưa anh chị em. Vì vậy mà chúng ta thấy bên cạnh cái lo về vật chất còn cái lo về tinh thần nữa. Đấy là lo chúng nó không có yêu thương nhau, chúng nó giận hờn nhau, rồi chúng nó ghen ghét nhau, rồi chúng nó làm cái gì nữa? Hả? Đánh nhau, rồi chúng nó làm gì nữa? Giết nhau nữa đấy. Thưa anh chị em, lo lắm bây giờ. Rồi gặp mấy người bên nước ngoài về chơi, cho cầu nguyện cho chúng con, lo lắm. Ủa, tôi tưởng ở Việt Nam chúng tôi lo chứ, còn mấy ông bên nước ngoài đầy đủ hết mọi sự còn lo à? Giêsu Maria, cha ơi, bây giờ bên này nó có của, nó không lo cơm ăn áo mặc nữa, mà bây giờ con lo phần hồn. Nó bỏ lễ hết rồi, nó bỏ lễ hết rồi. Năm nay đã đi lễ được lần, lễ Giáng sinh nó vui thì nó đi thôi, chẳng kinh kệ, chẳng nhà thờ nhà thánh gì đâu, cha ơi. Có không? Lo lắm. Rồi chứ về chúng nó bỏ nhau rầm rầm, cha ơi. Nó lấy nhau xong rồi nó bỏ, lấy nhau xong nó bỏ, lo lắm cha ơi. Chẳng có đạo nghĩa gì cả, chẳng lễ lại, chẳng kinh kệ gì cả, lo lắm. Đấy, lo về vật chất, lo về tinh thần, đủ thứ lo. Đấy là mới trong nhà thôi, bước ra ngoài ngõ lo không? Lo không? Lo không? Lo không? Trời ơi, bước ra ngoài ngõ đi, con đâu có đụng sao mà ngồi xe lăn vậy? Con đi lễ về, con đi ngang đường, con chẳng có sao cả. Thằng kia 17 tuổi nó đi, nó uống rượu, nó xỉn rồi nó lao vào con, rồi tông gãy chân ngồi xe lăn. Thấy chưa? Mình có phải mình đi ẩu không? Không ẩu, mà cái thằng kia ẩu là mình ngồi xe lăn. Có phải không? Rồi đi ra ngoài, đi đến nhà thờ còn có lo không? Còn lo không? Mấy bà bảo lo gì vậy? Thưa cha, lo không có chỗ ngồi. Đúng rồi bạn ấy. Ngồi được ghế này, ghế A1 này là hàng quý hiếm lắm mới được ngồi trên này đó. Là phải đi sớm, phải đi căn me, căn kỹ lắm mới được như thế này đó. Thế thì nếu mà người ta nhìn cái cảnh mà anh chị em mình mà đến đây đông như thế này, chen chúc chật chội như thế này mà vẫn vui vẻ như thế này, thì người ta bảo đúng, đây có cái gì mà làm cho nó đến đây nó không lo nữa. Đáng lý ra anh chị em thử suy nghĩ mà coi, mình đang lo không có cơm ăn thì đi tìm cái gì? Tìm cơm, phải không? Không có áo mặc thì đi tìm gì? Áo. Không có nhà ở thì đi tìm nhà. Không có hòm thì đi tìm xong đi tìm hòm. Thì ta thấy rằng mình lo cái gì thì mình đi tìm cái đó. Trong khi đó anh em đến đây ai cũng xin khấn là cơm ăn áo mặc nhà ở, rồi thì vật chất, rồi tinh thần, đủ thứ lo hết. Mà anh em lại chạy đến một cái chỗ này. Cái chỗ này nếu mà nhìn về mặt tự nhiên ấy, nó có phải giàu có gì không? Trả lời to lên, nó có giàu có gì không? Nó có to lớn gì không? Nó có lộng lẫy gì không? Có cao sang gì không? Nó có chật không? Nó chật nhưng mà nó vui không? À, cho nên khi mà người ta đến đây, thưa anh chị em, anh chị em không đến đây để mà đi tìm cơm ăn áo mặc. Ta thấy hình ảnh bà cụ già phải tới chín mấy rồi mà còn đi đến đây, bà không lo gì cả mà đang đi lo tìm cho ta nước cha. Anh chị em đến đây, đáng lý ra không có cơm ăn thì phải đi tìm cơm ăn, không có áo mặc phải đi tìm áo mặc, không có nhà ở đi tìm nhà ở, không có tiền đi tìm tiền. Vậy mà anh chị em chấp nhận không đi tìm những thứ đó. Anh chị em đến đây không đi tìm những thứ đó. Ai mà nghĩ rằng tôi đến đây cầu nguyện lòng thương xót Chúa để đâu tìm được cơm ăn, áo mặc, nhà ở. Anh chị em nghe lại coi, Chúa có hứa là Chúa cho cái đó không? Không, Chúa không hứa. Chúa bảo rằng cha trên trời thừa biết các con cần tất cả những thứ đó. Cha đã biết rồi. Cha là đấng đầy quyền năng, cha là đấng giàu lòng thương xót, cha đã biết như vậy rồi. Vậy thì mình cần phải lo cái gì về chuyện đó nữa? Này, những người ngoại đạo họ không đi tìm những thứ đó à? Nếu mình là người Công giáo, bên kia là người ngoại đạo, người Công giáo không có áo đi tìm áo, người ngoại đạo không có áo đi tìm quần. Cái bà này không có áo đi tìm quần. thì không áo đi tìm cái gì. Mấy người mình là người công giáo, mình có đạo, mà người ta là người không công giáo, người ta không có đạo, người ta cũng đi tìm quần áo, cũng đi tìm nhà cửa, cũng đi tìm cơm ăn áo mặc. Chứ bảo những người ngoại đạo họ không làm như thế sao? Mà nếu mình là người có đạo, mình là người công giáo mà mình cũng làm như thế, thì lòng tín thác của mình vào sự quan phòng của Thiên Chúa để đâu? Lòng tin tưởng của mình vào một Thiên Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót để đâu? Cho nên chính vì vậy chúng ta đến đây không đi tìm những thứ đó. Người ta muốn bảo đến đây khấn thiêng, khấn lành gì đó là chuyện của người ta. Còn tôi đến đây mục đích duy nhất là đi tìm nước trời, tìm cho ta được 11 quê hương vĩnh cửu trên trời, đi tìm vinh quang của lòng thương xót Chúa. Tiên vàng các con hãy tìm nước trời trước, rồi mọi sự người sẽ ban cho sau. Đấy chưa, có mất mát gì không? Đâu có mất mát gì đâu. Nhưng mà tìm nước trời thì không đi tìm, mà cứ đi tìm những cái cơm ăn áo mặc nhà ở tiền của để làm cái gì thưa anh chị em? Được những cái đó mà mất nước thiên đàng, không được hạnh phúc thiên đàng thì được ích gì đâu thưa anh chị em. Cho nên tiên vàng các con hãy tìm nước Thiên Chúa. Tiên vàng hãy tìm to lên. Tiên vàng các con hãy đi tìm. Tiên vàng các con hãy đi tìm. Rồi mọi sự Ngài sẽ ban cho sau. Tiên vàng các con hãy đi tìm. Rồi mọi sự người sẽ ban cho sau. Đó, tội nghiệp đứa bé chưa. Nhưng mà nó đâu có sao đâu, mẹ nó vẫn ấm nó mà. Mẹ nó đâu có bỏ nó. Con cứ bế bé đi đi con, không sao đâu. Nó khóc thì là nó khóc thôi. Nó khóc nhưng mà con nó có mẹ nó rồi, nó đâu có sợ. Anh ghê anh lý của nó, cái dù trên nó tức, nó khóc, nó chạy lại, nó ấm, nó lại mách mẹ nó. Và mẹ nó đâu có gì đâu, mẹ nó lại ấm, mẹ nó bồng nó. Chúng ta thấy không? Đó hình ảnh của Thiên Chúa chúng ta ấm mình như thế đó, đó. Mình mất cái này, mình thiếu nọ kia, mình mình khóc oe oe, dễ đành đặt lên. Chúa như người mẹ vẫn cứ ấm, vẫn cứ bồng thôi. Thôi con, u cho 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 cho. Thiên Chúa của chúng ta là người mẹ, là người cha nhân từ, nhân lành và giàu lòng thương xót như vậy. Mà mình còn sợ, mình còn lo à? Tại sao mình sợ, tại sao mình lo? Là vì mình chưa đủ tin vào Thiên Chúa. Giống như đứa bé, nó tin vào mẹ nó rồi, nó biết mẹ nó yêu thương nó, nó biết mẹ nó lo lắng cho nó, nó không sợ gì hết. Nó khóc càng, mọi người bỏ nó im đi, nó cứ khóc to vì biết rằng có mẹ nó bênh đỡ che chở nó. Thì thưa anh chị em, có lúc mình cũng khóc như đứa bé. Mẹ ơi, đói quá. Chúa ơi, đói quá. Được không? Thử kêu quay, Chúa ơi. Thử kêu lên, không có cơm ăn, Chúa ơi. Không có nước uống, Chúa ơi. Không có nhà ở, Chúa ơi. Mà này, nhà lầu. Xin được cái nhà là được rồi, còn Chúa ơi, nhà lầu. Thì xin cái nhà là được rồi. Không có nhà ở, Chúa ơi, nhà lầu. Thì ta thấy rằng là một Thiên Chúa biết mình cần cái gì. Một Thiên Chúa biết rằng là mình đang khát, đang đói. Nhưng Chúa bảo tiên vàng các con hãy tìm nước Thiên Chúa trước đã. Tiên vàng các con hãy đi tìm kiếm lòng thương xót của Chúa đã. Tiên vàng các con hãy tín thác vào lòng thương xót của Chúa trước đã. Chúng ta hay đặt điều kiện ngược lại, là Chúa ban cho con đi rồi con tín thác vào Chúa, phải không? Có nhiều người đến đây thách thức, tò mò và bảo rằng là coi Chúa có ban hay không. Nếu mà ban thì tôi tin, có phải không? Rồi có người khác bảo cha người nó ngoại đạo quá trời, cho cầu cho nó đi, rồi nó bảo là nó khỏi thì nó theo đạo. Tôi bảo nó khỏi hay không khỏi, Chúa biết, Chúa ban ơn, còn không phải đặt điều kiện là nó khỏi rồi nó mới theo đạo. Có nghĩa là Chúa phải ban cho nó rồi nó mới theo đạo. Nó không theo đạo Chúa có ban không? Có ban không? Có hết, mưa xuống trên người lành cũng như người dữ. Cho nên dám liều lĩnh đi theo Chúa, đi theo lòng thương xót của Chúa là tiên vàng tìm kiếm nước Chúa trước, rồi sau đó mọi sự Chúa ban. Còn ta tiên vàng ta đi tìm tiền, tiên vàng ta đi tìm danh, tiên vàng ta đi tìm lợi. Tiên vàng, có người bảo thưa cha, thằng này nó không đi tìm lợi nữa, thằng này nó có danh, nó không đi tìm lợi, nó đi tìm níu. Níu là cái gì? Níu là cái lợi. Mà để nó không đi tìm lợi nữa mà đi tìm níu. Thì thưa anh chị em, ta đi ngược đời, ta đi ngược lại thánh ý của Chúa là ta đi tìm danh, tìm lợi, tìm quyền, rồi sau đó mới lấy danh, lấy lợi quyền ấy mà bảo rằng là để làm vinh danh Chúa, hoàn toàn là ngụy biện, hoàn toàn là sai. Con lên đây, con cho mọi người biết con đi tìm cái gì trước.
Dạ con là, trước tiên là con tìm sức khỏe chưa ạ?
Cái gì?
Con tìm sức khỏe trước ạ.
Đi tìm sức khỏe trước, còn con?
Dạ con đưa cha con đi tìm Chúa.
Cho mọi người chào tay thưa anh chị em. Chúng con có quen biết gì nhau không?
Dạ con là chồng ạ.
Hả?
Dạ con là ông xã ạ.
Hả?
Dạ con là ông xã ạ.
Con là ông xã, còn đây là?
Là bà xã.
Rồi đây là bà xã. Hai chúng con có đi tìm nhau không?
Dạ có, thưa cha.
Chúng con đi tìm nhau và chúng con đã gặp gỡ nhau và gặp được người vợ mà người ấy đi tìm Chúa, rồi Chúa ban cho người chồng. Con được ơn gì con chia sẻ cho mọi người con. Con tên gì?
Thưa cha, con là Maria Đoan Tị Nan ạ.
Rồi, bao nhiêu tuổi?
Dạ, thưa cha, hôm nay con 23 tuổi ạ.
Thưa cha, con xin được nói ạ. Thưa cha là...
Con tên gì?
Thưa cha, con là Phan Lô Phạm Văn Hướng ạ. Con năm nay 32 tuổi.
32 tuổi, rồi con nói chậm chậm thôi. Một đứa thì khóc, một đứa nói nhanh thì cũng không ai nghe được. Nó chậm thôi. Rồi, con vợ chồng chú con được ơn gì nói cho mọi người nghe.
Dạ, thưa vợ chồng con là được hai ơn ạ. Là ơn nâng đỡ và ơn... Và ơn gìn giữ ạ.
Thì ơn ở giữa là ơn gì?
Thưa cha, vợ chồng con được Chúa ban ơn cho rất nhiều. Lúc con mang bầu em bé này thì được lúc 25 tuần nữa thì bác sĩ ở bệnh viện đa khoa Thống Nhất, bệnh viện Thánh Tâm Đồng Nai thì cho biết là em bé có khối u ở tim. Thế là chuyển lên bệnh viện Từ Dũ thì bác sĩ cũng siêu âm là có khối u ở tim. Thế là bác sĩ là nghi ngờ là trên não có em bé, của em bé cũng có khối u. Thế là bác sĩ có cho chụp MRI thì cũng phát hiện ra là não em bé cũng có khối u. Xong mà bác sĩ còn chuyển qua bệnh viện tim thành phố Hồ Chí Minh để theo dõi xem khối u của em bé nằm ở vị trí nào ạ. Thế rồi bác sĩ lúc đầu thì bác sĩ chuyển để gặp bác sĩ Tuyến, nhưng mà bác sĩ Tuyến lúc đấy không có nhà. Thế là có một bác sĩ nữ khá khác để xem siêu âm cho em bé nhà con. Thì bác sĩ nữ đấy có nói là theo đạo Thiên Chúa hay là đạo Phật, thì con cũng có nói là con theo đạo Thiên Chúa. Thế là vị bác sĩ đấy cũng có bảo chứ là nếu mà theo đạo Thiên Chúa thì xin Chúa, còn theo đạo Phật thì xin Phật. Thế rồi cuối cùng bác con, vợ chồng con cũng cứ đi lại lại bệnh viện Từ Dũ vậy để tư vấn, rồi các bác sĩ cũng có khuyên là nếu mà sanh em bé ra thì em bé sẽ bị dị tật hoặc là bị bệnh đau hay là động kinh gì nữa, còn thì sẽ không khó hơn, cũng khó nuôi. Nhưng mà vợ chồng con cũng quyết định giữ em bé lại và không có bỏ em bé. Mà giờ thì con cũng sanh được em bé khỏe mạnh cho đến bây giờ. Con xin cảm tạ ơn Chúa.
Rồi con bé lên cho mọi người thấy. Con bé lên, trông cao mày, thân cái trông mày, trông con bé lên, con mới sinh. Bé cao lên. Bé cao lên. Thằng nó không biết bé con. Mày bế ngựa quá, con đây để tao bế cho. Rồi, đó là ơn thứ nhất. Còn ơn thứ hai?
Dạ là được, thưa cha là được ơn gìn giữ ạ, gìn giữ ạ, gìn giữ ạ. Tức là vâng, vấn đề là bác sĩ đi, bác sĩ này, bác sĩ cứ khuyên là tình hình này thì chỉ có nước là bỏ em bé thôi, chứ nếu mà để sinh ra thì em bé như vậy thì sẽ vấn đề kinh tế rất lớn. Thứ hai là em bé đã bị dị tật bẩm sinh nó kia. Dạ. Thì vào trong quyết định là gìn giữ không bỏ em bé. Nên đến lúc mà gần lúc sanh ra là được Chúa gìn giữ là tụi con phải đi làm giấy để mổ để mổ lấy em bé, tại vì em bé trong tim có vấn đề nên khi mổ sẽ bị ép tim, sẽ bị hư. Dạ. Nên Chúa đã gìn giữ tụi con để Chúa đã cho vợ con được sanh ra bình thường. Dạ.
Thế chị em hỏi rằng lúc đó người mẹ có lo không? Người cha có lo không? Lo. Người cha người mẹ lo lắm. Mà trong cái lo ấy chúng ta thấy một cái thách đố lớn. Một đàn thì bác sĩ bảo là bỏ đi, đau đấy, dị tật đấy, bẩm sinh đấy, vân vân. Một đàn thì là mình không được phép, và nhất là tình thương của người cha người mẹ không được bỏ đứa bé này. Cho thấy hình ảnh một đứa bé nó quá sức là dễ thương đẹp như thế này. Mà nếu mình yếu lòng tin, nếu mình không có tình yêu thì chắc chắn là mình sẽ bỏ đi. Thưa anh chị em thấy, trong cái lo, mỗi người chúng ta đều có cái lo. Mà khi cái lo của mình mà mình hoàn toàn dựa vào tự nhiên, dựa vào sức của con người, dựa vào khả năng của con người, thì mình cũng sẽ làm và quyết định xử sự theo kiểu của con người. Còn nếu mình cũng lo, ai mà không lo, mình cũng lo ấy, nhưng mình nghe lời của Chúa bảo các con đừng lo lắng, đừng bối rối, có thầy đây. Tin vàng hãy tìm nước thiên Chúa đi, tin vàng hãy tín thác vào lòng thương xót Chúa đi, rồi Chúa sẽ ban. Khi ấy cái nỗi lo của mình nó biến thành cái sự bình an. Chúa bảo lòng các con đừng lo lắng, hãy tin vào thiên Chúa và tin vào thầy, và nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui. Tín thác vào Chúa. Anh chị em đến đây, cái ơn lớn nhất là ơn được cái đó, ơn được cái sự bình an giữa sóng gió của cuộc đời, ơn được cái sự bình an giữa bao nhiêu là thử thách. Người ta nói xuôi, người ta nói ngược, người ta trên thì búa, dưới thì đe, người ta áp lực mình đủ thứ, người ta chèn ép mình đủ thứ, người ta áp đặt mình đủ thứ hết, nhưng anh chị em vẫn cứ đến, vẫn cứ được ơn, vẫn cứ tín thác. Đó là nhờ anh chị em đặt chọn niềm tín thác vào Chúa mới không lo lắng. Thú thật với anh chị em, trước thánh lễ tôi đang ở trong phòng, nó ầm ầm cơn mưa lớn như là thác đổ, như là mưa như chút xuống. Trời mùa này mà mưa kỳ lạ như vậy, thưa anh chị em, y như là hát bài mùa mưa lần trước tôi về đây ghé thăm em. Đâu có phải mùa mưa đâu mà ghé thăm kỳ này, mà sao mưa lớn dữ như vậy, thưa anh chị em, lo lắm. Rồi thấy anh chị em chạy, cũng may mới mua được thêm 10 cái dù, cũng đỡ lo. Rồi cũng tìm được bãi đậu xe mới, cho nên là cũng có chỗ cho anh chị em mình, không bị cản trở giao thông. Và tôi xách cái dù đi từ đầu này đến đầu kia, đi quan sát hết, đi dưới mưa để coi cái chỗ nào nó bị dột, chỗ nào nó bị ướt, chỗ nào nó bị thế này, bị thế kia. Thấy hình ảnh anh chị em mình đứng nép dưới mưa, thương lắm, thương vô cùng. Thấy những giọt mưa nó rỏ xuống như là những giọt lệ từ trời cao, đang xúc động vì lòng tín thác của anh chị em. Chẳng ai chạy, cứ đứng. Có người, tôi thấy hình ảnh mà cái con bé nãy nó đâu rồi, nó bế con của nó, chắc hơi lớn hơn con này được một tháng, người mẹ trẻ lắm, bế chạy từ bên kia chạy qua đây giữa cơn mưa rất lớn. Tôi cầm cái dù tôi đuổi theo che cho nó, còn không kịp, bế con nó chạy nhanh lắm. Thưa anh chị em, nó đâu rồi, nó liều lắm. Mà thấy không? Tôi thấy Chúa của chúng ta yêu thương mình như vậy đó. Người mẹ mà mưa gió mà dám sẵn sàng chết cũng là bảo vệ đứa con, thì tại sao mình lo gì? Tôi đi một vòng ra tới đầu kia bãi dưới xe, gặp hai người bạn. Đứa nó nhìn nó chào mà không nhận ra, mặc cái áo mưa sùm sùm, nó cười hì hì. Lúc mới thấy nhận ra, cái nụ cười rạng rỡ tươi đẹp dễ thương, đó là nụ cười của lòng tín thác. Thưa anh chị em, cho tặng cho chúng con cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi vợ chồng nghe nha, bé nha, bé nó tên là gì?
Dạ thưa cha, bé là Maria Phạm Đoàn Ngọc Hân ạ.
Mấy tuổi rồi?
Dạ bé được 3 tháng tuổi ạ.
3 tháng tuổi, lúc bác sinh ra nó mấy ký?
Dạ lúc con sinh em bé thì được được 3 ký ạ.
Dạ. Được 3 ký?
Dạ được 3 ký thì lúc đầu thì con lên bệnh viện Đồng Nai khám thì bác sĩ chỉ đo tim thai em bé thì nó cũng thấp ạ. Chỉ được từ 100 đến 120 thì nhưng mà toàn rớt, bị rớt xuống còn có 100 đến 110 mấy thôi ạ. Xong mấy lúc bác sĩ chuyển con lên bệnh viện Từ Dũ để kiểm tra thì kết quả cũng như vậy, không có cao hơn, nhịp tim em bé thì cũng không có cao hơn một tí nào hết. Thì bác sĩ cũng bảo chứ là nếu mà tình trạng như vậy thì em bé có thể bị chết trong bụng mẹ bất cứ lúc nào.
Con đây đưa, cầm đưa, con đưa cho bạn mình, đưa. Nói
mấy nói mấy
không.
Rồi đưa đi, đưa. Rồi cho chồng vào đây, đưa anh chị em phần bé. Rồi chúng con ra về. Rồi mời ông. Ông có nỗi lo lắng gì lên đây chia sẻ cho mọi người? Được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Lời đầu tiên con tạ ơn Chúa và tạ ơn cha cùng cộng đoàn lòng Chúa thương xót. Thì con tên là Nguyễn Văn Khách, 66 tuổi, là ở thuộc về giáo hạt Bảo Lộc nhưng mà vùng sâu vùng xa. Thì con thấy hôm nay thì chắc là nhiều người muốn tâm sự nỗi niềm vui buồn của mình, nhưng mà con thấy đông người quá thì chắc là con rất tóm tắt thôi. Thì thưa cha cùng cộng đoàn, là cái năm con khoảng hai mấy tuổi,
bắn thôi, để chia sẻ ơn lớn nhất thôi, lớn nhất thôi, lớn mới đây thôi, còn nhiều lắm, không có thời gian.
Mới nhất là tháng 8 năm ngoái ấy, thì được cái anh gọi là anh người ở trong cái giáo khu gọi là Anna ở Cúc Bảo Lộc, thì anh có giới thiệu cho con là anh rủ đi lòng Chúa thương xót, mà cái anh ấy mà anh bảo đã ăn cắp tay cha để đặt lên đầu đấy. Thì con thấy anh ấy nói nhiều cái là anh bảo là được ơn rồi, thì thế cháu ngoại của con ấy nó cho tiền con đi, thì con 4 năm nay con không lao động được thì các cháu nó cho tiền, mà con tất cả là 6 bệnh không phải ít, mà toàn bệnh nguy hiểm, bác sĩ bảo không bao giờ khỏi được mà càng ngày càng dày. Thứ nhất là bệnh tắc thở là liên tục cấp cứu, rồi huyết áp là từ 200 đến 240, rồi tiểu đường, rồi là thiếu máu lên não, rồi là bị tai biến, bị đấy cái hôm cha là cầm cái tay con đấy thì nó bị coi là gần dính khớp, là đến nửa đường con chưa mới đi qua núi cúi thì con thấy là nóng hết nửa người con lên, rồi thấy đỡ mà con xin được cha cầm tay con là hết. Nhưng mà cách đây khoảng độ nửa tháng thì con lại rất là lười đọc kinh, lại lơ là lắm. Cuối cùng người Chúa kiểu như Chúa nhắc nhở con lại đầu lại. Thì mà con uống cái cao chăn mãi nó cũng không khỏi á. Con hôm nay con bảo vậy thì tìm chỗ để mà tôi đi lòng thương xót Chúa. Thì đứa con dâu của con thì nó là người Tân Tổng, nó điên cho con bảo là bố mẹ ơi cho bố đi lòng thương xót Chúa. Thì con mới vâng, vậy thì bạn nên ngay đăng ký cho tôi đi. Thì con tự dưng con khỏi, con cũng không phần cần phải cao chan nữa, mà bây giờ là hết. Thì con cảm ơn.
Đây mời ông thương chị em, đây là một người 66 tuổi Bảo Lộc, và 66 tuổi với 6 căn bệnh mà hôm nay đã được khỏi, đang đứng trước mặt chúng ta đây và tạ ơn Chúa. Và đây là món quà của lòng Chúa thương xót, mời ông đến nhận món quà lòng Chúa thương xót.
Nói với cha muốn một câu này đấy ạ. Trước đây con đã bỏ Chúa, một năm con hai mươi mấy tuổi con cũng được học chẳng được đáng bao nhiêu vì duy vật biện chứng mà. Thì họ cho rằng đạo tôn giáo là chẳng qua là một điều thuốc phiện mê muội lòng người, thì họ cho con đi sang Đông Đức. Thì năm đó thì mẹ con thì không cho đi. Đấy, con đi thì bỏ đạo. Nhưng mà con lại không tin Chúa nữa. Đấy, về sau đấy con nhắc rất là ngắn gọn. Cái năm 25 tuổi là được Chúa chữa. Bởi vì con lại tin lại Chúa, là Chúa chữa con. Sống ở tại nhà tù, nhà lao của Ninh Bình.
Đây, món quà của lòng Chúa thương xót nha. Năm mấy năm trăm bài giảng lòng Chúa thương xót.
Cái thẻ cũng có.
Được rồi.
Chỉ nói bé
thôi. Vâng. Cái thẻ đó thì bỏ trong điện thoại, còn đây là cũng bỏ để cái máy nghe luôn cho nó tiện nha. Mà thưa anh chị em, một người từ 25 tuổi đã bỏ Chúa vì cái lý trí của con người, cái suy nghĩ của con người, hiểu biết của con người giới hạn, cho nên cho rằng là không có Chúa, cho rằng đạo Chúa là thế này, đạo Chúa là thế nọ, đạo Chúa là thế kia. 25 tuổi mà bây giờ là 66 tuổi, thưa anh chị em, mới đủ lòng tin để mà lên tuyên xưng làm chứng cho Chúa. Ta thấy lòng nhân hậu của Chúa kiên nhẫn đợi chờ cái người con ấy từ 25 tuổi mà bây giờ tới 66 tuổi, ban ơn cho nó chữa hết 6 căn bệnh để nó mạnh dạn lên làm chứng. Ngày xưa nó không tin bao nhiêu thì bây giờ nó đức tin nó còn mạnh bấy nhiêu. Ấy thế mà vẫn có lúc không đọc kinh, có lúc lơ là. Ta thấy nếu mình không đi tìm kiếm, cuộc hành trình của chúng ta là đi tìm kiếm nước Thiên Chúa, chứ không phải là đã nắm được nước Thiên Chúa ở trong tay rồi. Khi nào mình cho rằng mình đã nắm được nước Thiên Chúa rồi, khi nào mình cho rằng mình đã đạt chánh quả rồi, coi chừng. Thánh Phaolô bảo ai tưởng mình đứng vững coi chừng té. Coi chừng té. Cho nên chúng ta là những người đang đi tìm kiếm nước Thiên Chúa. Mà trên được đi tìm kiếm nước Thiên Chúa thì chúng ta dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót của Chúa, để Chúa che chở, để Chúa bảo vệ. Vì biết đâu trên hành trình tìm kiếm ấy, có khi ta bắt được, có khi ta lại bị hụt hẫng mất, như người anh em tưởng nắm rồi nhưng mà lại cũng lơ là. Còn ông đã gặp được nước Thiên Chúa chưa, và đã được ơn của Chúa như thế nào, ông chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, con ở Cần Thơ. Giáo còn Phêrô Hồ Minh Sao. Giáo xứ con là ấp B2, xin giáo xứ Thánh Tâm, ấp B2, xã Thanh Lợi, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ.
Bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 55 tuổi cha.
Dạ, con được ơn gì vắn gọn nói cho mọi người nghe.
Con xin làm chứng cho rằng em của con hồi trước Tết đó, nó bị hở quan tim với bị trực tràng, thì coi như là đi bệnh viện ở thành phố nè. Bác sĩ nói là bây giờ mổ cũng chết, mà không mổ cũng chết. Thì ở gia đình đó nói là bây giờ còn nước thì còn tát, bây giờ cứ mổ. Thì bác sĩ nói bây giờ nếu mà mổ thì cũng chết, không mổ cũng chết. Cuối cùng là mổ trước Tết, xong rồi là về nhà cái mấy ngày sau ấy, đi nhà thờ cha là gặp cha đi lễ, xong rồi cha đặt tay lên đầu, xong rồi về nhà độ khoảng cả chừng 4-5 ngày sau là tự nhiên cái trong người của thằng em con nó thấy nó nhẹ hẳn đi như bình thường vậy. Đến lần sau đi tái khám thì bác sĩ nói là coi như trong mình anh là không có bệnh gì hết, coi như là cũng như người bình thường vậy thôi, chứ bây giờ là không có bệnh gì hết. Thật ra là con nhìn thấy cái gương như vậy, con đi lễ tình trước, con tính vào đây mà vào không được, đông quá con không vào được. Tình này con đi sớm lắm, con ngồi ngay cửa để con làm chứng cho thằng em con. Chỉ vậy thôi cha.
Đây, cha gửi cho con có mấy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót chưa? Có chưa?
Dạ con cũng có rồi, nhưng mà cũng vợ con, nhưng mà nếu mà cha tặng cho con về, con cũng tặng lại cho người khác thôi.
Rồi. Đó.
Cảm ơn
cha. Thưa anh chị em, một người cương quyết đi tìm, thế nào cũng có ngày gặp. Cương quyết đi tìm cái con đường làm chứng cho Chúa, đi tìm vinh danh Chúa, đi tìm nước Thiên Chúa, lặn lội từ mãi Cần Thơ đến đây để làm chứng cho người em của mình đã được Chúa chữa lành một cách lạ lùng như vậy. Thưa anh chị em, hành trình đi tìm kiếm nó không phải đơn giản, nó phải gian khổ, nó phải khó khăn, nó phải thử thách, thì cái giá trị mình đạt được nó mới là giá trị thật. Còn nếu mà cứ há miệng trời sung chả có nghĩa lý gì, chẳng có giá trị gì hết. Nước trời không phải là mình há miệng trời sung, nhưng mà nước trời phải dùng sức mạnh mới đạt được. Còn có đủ sức mạnh để đạt được nước trời không? Có thì lên đây.
Con xin chào cha và con xin chào cộng đoàn. Con ở ngoài Bắc, con ở Nam Định. Đấy. Con cũng thấy được nhiều ơn, nhưng mà con chỉ kể hai ơn thôi. Một ơn thứ nhất là con lấy nhà con 5 năm tuổi, con bị băng huyết suốt 5 năm. Sau khi con được ơn của Chúa thì con mới có con. Sau khi mới đây 6 năm trời con mất ngủ. Cả ngày cả đêm con không ngủ được một tí nào luôn. Con đi bệnh viện họ khắc cho con cái sổ là bị tâm thần nặng. Vì sao con nặng? Con cắn lưỡi để con chết. Nhưng mà con nhiều lần con đòi con chết nhưng mà con không chết được. Con đi đến hiệu thuốc, con bảo bà này bán cho tôi nhiều thuốc. Tôi về tôi phun thuốc, con trả vào vậy. Họ thấy người con nó ngơ ngơ, họ không bán. Thế đi
mua thuốc gì? Mua thuốc gì?
Thuốc xì sâu ấy cha, để con uống nó chết đi. Thế họ nhìn thấy vậy họ không bán, để con lại đi hiệu khác. Con bảo bán thuốc cho tôi về tôi mua thuốc rau có gì đâu. Họ không bán rồi, thấy người này họ không bán rồi. Vậy nhà con về sau con về con cắn lưỡi. Lưỡi
có đứt không?
Nó không đứt nhưng mà nó chảy máu ra. Dân làng họ đến, họ đè con ra, họ lấy cái đũa cá cuối cắm lợn ấy, họ rét vào mồm con.
Đũa gì? Đũa gì?
Cái đũa cá để cuối cắm chân heo á.
Nó cắm lợn thì nó không biết.
Thế nhà con mới cho xe cấp cứu đi lên bệnh viện tâm thần Nam Định. Họ cũng cho con cái sổ tâm thần, họ bảo uống thuốc cả đời không bao giờ khỏi. Thế con đi vào trong miền Nam này, em con nó bảo chị phải đi ngay lên Cha Long. Thế con vào thì Cha Long lại đi Mỹ rồi. Thế con đợi khi nào cha về con đến luôn. Con đến cha có 3 lần và tự đứng người con khác luôn. Thế con về hôm nay con rủ cái chị bên lương cũng đang mất ngủ, con rủ chị đi cùng với con. Chị ở bên lương, chị đang ngồi ở dưới kia. Con bảo này, phải tin em, vì em đã khỏi thì em phải rủ chị đi. Còn không á, em không khỏi thì em rủ chị đi làm gì. Bác sĩ bảo con phải uống thuốc cả đời, lúc nào uống thuốc phải theo người, đúng như là phải có tiền thì mới đi được đâu. Vì lúc nào bác sĩ bảo phải uống thuốc cả đời, về chồng con nó chán, nó không muốn nhìn luôn. Nó bảo về uống thuốc cả đời vì nhà có cái người tâm thần thì không bao giờ khớ được. Thế con đang tính
không bao giờ khớ được. Ơi Sumo,
ngay như là con rủ cái chị ở bên nương bên đạo Phật đấy, chị đi cùng về, chị bảo vậy cho tao đi vậy vậy
rồi được cho tặng cho chị em gái rồi Sumo. Tặng thêm cho chị bên lương, nãy giờ nó cứ chị bên lương. Đây, đây tặng cho người chị em cái máy nha. Rồi rồi. Rồi rồi rồi, đây đây rồi, rồi con tặng cho chị gái rồi. Rồi. Rồi đã lẹ lên về rồi rồi.
Con cảm ơn cha và tất cả mọi người phải tin vào Chúa thế thôi. Con phải tin thác vào Chúa thì Chúa mới chữa bệnh được cho mình. Nếu không tin thì không có khỏi đâu.
Hallelujah. Bây giờ tôi nghe cái đũa quấy cắm lợn. Giờ mới hiểu ra. Đũa để nấu cắm lợn, cắm heo phải không? Sao mà có cái đũa để quấy quấy phải không? Đúng rồi mà, là chị cắn lưỡi là người ta lấy cái đũa chị nhét vào mà miệng. À, để nó khỏi cắn lưỡi. Sao không lấy đũa khác mà lại lấy đũa cắm lợn để mới thiêng à? À vậy à? Nó to, nó to, nó to. Còn con hả? Rồi, mời đến đây. Rồi, hai vợ chồng hả? Con à? À lên, cho lên. Dắt con ngựa lên. Dắt lên hay dắt lên đây. Rồi, con lấy con nói. Đây con đây, con đây con đây.
Thưa cha, hôm nay con cũng xin đến với cộng đoàn, con xin làm chứng là con được hai ơn. Ơn thứ nhất là cho con, bởi vì 3 năm trước con bị khối u trong đầu, đến khi con bị mắt con không nhìn thấy đường, con mới đi khám. Thì bác sĩ bảo con là chụp MRI thì khám hết đủ mọi thứ thì không có phát hiện ra bệnh. Đến khi mới cho con chụp MRI thì phát hiện ra trên đầu con có một cái khối u. Đến khi con ngồi ngoài thì con cứ khóc. Thì có một cái bác thì bác mới bảo là sao con khóc. Thì mới kể cho bác đó nghe. Bác mới bảo, mới khuyên là thôi vậy con cứ đi lòng thương xót Chúa đi. Thì cứ 3 giờ chiều con đến nhà thờ Thánh Tâm á, thì có cha làm lễ lòng thương xót. Thì con cứ cầu nguyện, con tin chưa bác thấy nhiều người cũng được chữa lành bệnh đó. Thế từ đó thì con cứ thứ 6 đầu tháng là con đi lòng thương xót Chúa. Từ đó đến khi cái con mới đi chụp lại thì bác sĩ mới cho con đi lên tới Sài Gòn, bệnh viện 115. Thì bác con có lên thì bác sĩ bảo là cái bệnh này thì không thể nó để được. Bây giờ là phải mổ thì bác sĩ liều, thì kiểu như bác sĩ dạng tay con liều thì mới mổ được, mà mổ thì có tình trạng là mù hai mắt, chứ không có thể nào mà ấy được, thì có mổ hay không. Thì bác sĩ mới khuyên con thì thôi về 15 ngày sau, nếu mà tình trạng mà nó có thể nặng hơn thì buộc phải mổ, mù cũng phải mổ, chỉ có 50-50 thôi. Thì lúc đó con về con cứ tối đến là lòng thương xót, 3 giờ chiều là con cứ đọc lên là thương xót Chúa. Đến khi con đi chụp lại thì con cũng cố gắng xin với Chúa là cho con kiểu như bây giờ cho con chụp lên, bác sĩ nhìn thấy cái phim đó. Bác sĩ cũng có khuyên cho 15 là nếu như mà 3 tháng sau mà cái u con không phát triển được nữa, nó cứ đứng y vị trí đó, thì có thể con sống suốt đời với nó, đừng có đụng vào tới nó. Thì con xin cái lòng thương xót Chúa là xin Chúa cứ cho nó y như vậy cho con, hoặc là Chúa sẽ làm cho bác sĩ đừng nhìn thấy khối u đó chủ con, để bác sĩ chỉ nói với con là về một câu vậy thôi, để cho con yên lòng, con sống với hai đứa con của con, với chồng con là con yên tâm rồi. Nhưng mà không ngờ cái lời xin của con đó, Chúa đã nhậm lời. Đến khi chụp MRI ra thì bao nhiêu bác sĩ cứ súng lại, đến khi con nằm trong cái máy MRI cả một tiếng mà 10 bác sĩ súng lại mới cứ hỏi thăm con, hỏi là đi chụp ở đâu chưa, thì nói phát hiện bác sĩ nói làm sao, thì con cũng kể như vậy. Đến khi ra thì hội chuẩn giữ cái phim của con, 10 bác sĩ cứ giữ không trả, cứ hỏi thăm con là uống thuốc gì. Con bảo là con không uống thuốc gì hết, bác sĩ 115 cũng không cho uống thuốc, cứ bảo là để theo dõi thôi. Nó bảo là biết làm sao mà tôi hỏi cô như vậy không, bởi vì tôi thấy cái khối u của cô càng ngày nó càng teo đi. Thế từ đó con về nhà, con không lên bệnh viện 115 nữa, bác sĩ 115 mới gọi điện về cho con. Mới hỏi tại sao nay cô đã tới ngày thể hẹn rồi mà sao cô không lên. Thì con mới, bác sĩ mới hỏi vậy mắt cô có nhìn thấy đường chưa, thì con có trả lời cho bác sĩ, thưa bác sĩ mắt nay con đã nhìn thấy đường rồi. Thì bác sĩ mới bảo thì vậy thì được rồi, vậy cô sống với nó đi, cô đừng có đụng chạm với nó. Từ đó con cứ tin vào Chúa, con tin là Chúa sẽ cứu con. Bao nhiêu người có khuyên con là đi chụp lại, nhưng mà con nghĩ con tin vào Chúa rồi thì con chả cần gì phải đi kinh.
Rồi, con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ con tên là Maria Trịnh Thị Thanh Thúy, con ở Trảng Bom, Đồng Nai ạ. Dạ, con được 38 tuổi.
Rồi, bên cạnh con là ai đây?
Dạ, bên cạnh con là chồng con, đây là má chồng con. Con được ơn thứ hai là chồng con. Mới đây chồng con là bị tháng 9 vừa rồi. Dạ, chồng con tên là Đa Minh Vũ Thành Hiệp, năm nay được 42 tuổi. Tháng 9 vừa rồi chồng con có bị tai nạn xe. Chung là chồng con bị nặng lắm, chuyển lên bệnh viện Đồng Nai. Lên đó thì bác sĩ đã nói là chồng con chỉ nói là thôi gia đình về, gia đình về hãy lo mà mọi sự đi, chứ còn không qua khỏi đêm nay đâu. Thế là con mới bảo là bây giờ bác sĩ bảo bây giờ mổ cũng chết mà không mổ cũng chết. Bây giờ là chỉ có 95% là chết, còn có 5% là sống thôi. Nhưng mà lúc trên đường đưa tới bệnh viện, lúc đó con chỉ không thể nào mà khóc được, con chỉ lúc đó con chỉ kêu xin Chúa thôi, lạy Chúa, xin Chúa hãy cứu lấy chồng con tính thác hết mọi sự cho Chúa. Chỉ con chỉ đọc từ đó mà tới nhà thương chỉ câu đó. Đến khi mà bác sĩ bảo còn có 5% thì con nói 5% cũng mổ, thì mới kêu con làm giấy cam kết, thì con làm giấy cam kết để mổ, đưa chồng con phòng mổ. Thì lúc đó con ở ngoài phòng mổ, thì con cứ đọc lòng thương xót Chúa, xin Chúa hãy cứu lấy anh Đa Minh, xin Chúa hãy cứu lấy Đa Minh, con chỉ chiếm thác vào Chúa, chỉ có Chúa mới cứu lấy gia đình của con mà thôi. Đến khi mổ ra thì tới 11 giờ trưa ngày hôm sau đem ra ngoài phòng, thì tới ngày hôm sau ảnh mới tỉnh lại. Bác sĩ có nói là mổ đi chăng nữa thì ảnh cũng trở thành người thực vật thôi. Đấy, thì con bảo người thực vật cũng được, người thực vật thì có nằm đó con cũng chấp nhận, bởi vì con nó còn nhìn thấy mặt cha nó. Thế thì qua ngày hôm sau nữa thì chồng con mới tỉnh lại, thì bác sĩ mới nói tôi không ngờ ý chí của anh này quá cao. Đến khi đưa ảnh vào gần phòng mổ thì con có thể thầm bên tai ảnh, giọng mình cho ảnh, con có nói anh ơi hãy cố gắng, anh hãy phó thác vào Chúa, anh phải tin Chúa, chỉ có Chúa mới cứu lấy anh thôi, chỉ có Chúa mới cứu anh mới được về, anh mới ở với vợ với con. Thế là con cứ cầu xin Chúa, mà nay Chúa đã cho con được mọi sự. Chồng con nào là bị dập não, bây giờ bị mổ sọ ra, đi nuôi sọ, nuôi sọ xong rồi bắt đền khi đi, rồi con mới xin khấn cho cha, con mới nhắn tin cho cha, xin cha khấn cho chồng con được bình an. Thì cha có nhắn về cho con, thì lúc đó con cứ rất là yên tâm. Đến khi con xin cho cha là cháu có chồng con mau hồi phục để ráp sọ vào, thì được đâu 2 tuần sau được bác sĩ báo là sắp sửa 1 tuần sau có thể lên được ráp sọ. Con lúc đó con mới nghĩ đúng là có ơn Chúa. Thế là 2 tuần lên ráp sọ thì con cũng nhắn tin cho cha là xin cha cho chồng con ráp sọ được bình an. Thì con cũng hồi hộp, bao nhiêu người nói có ráp sọ vô cũng như không, nhiều khi nó không có khớp với nhau đâu, thì cũng vô ít. Thì con cũng có xin cứ lòng thương xót Chúa, cứ 3 giờ chiều là con với má chồng con cả nhà con cứ đều gắn lòng thương xót Chúa. Đến khi ráp sọ vô được mọi sự bình an, mà chồng con rất là nặng, đã bị như vậy rồi, mất hết hoàn toàn trí nhớ, xong rồi dập 2 lá phổi, gãy xương vai đòn, gãy tay gãy chân, mà không ngờ được mấy tháng đây, từ tháng 9 giờ mà ảnh đã mau được hồi phục. Thì con đến đây để mà tạ ơn Chúa.
Đây là con là người mẹ.
Dạ, cha, con là mẹ chồng của thằng con. Trước hết con xin lòng thương xót Chúa, con cảm ơn Chúa. Và con cảm ơn cha, thưa cộng đoàn. Chính một thằng con trai của con đây, con nghĩ là chết chứ không sống nổi. Con cũng tín thác vào Chúa. Một là 3 giờ sáng, 3 giờ chiều, tất cả mọi người con kêu xin để khấn cho con nó, để nó chóng bình phục. Đến lúc mà cháu được 1 tháng con lên con gặp cha đấy, con xin cha là cho cháu để giáp sọ. Con về con mừng quá cha. Chẳng may thứ 2 con đi, thứ 3 thì bác sĩ nói là cuối tuần giáp sọ. Thật sự ra con cảm ơn Chúa vô cùng. Con biết là Chúa cũng bao bọc cho gia đình con. Đến lúc mà con nó giáp sọ được hơn 1 tháng, cái tự nhiên lỡ ăn tí thịt gà chứ, xong nó chảy mủ ra, con sợ quá, con lại bảo con dâu con là bây giờ con lại nhắn tin cho cha để cha cầu nguyện, chứ gia đình con để cầu nguyện thêm, chứ bây giờ mà nhiễm trùng nhỡ thì má sợ quá con ạ. Thế thì con dâu con cũng nhắn tin cho cha, được mấy bữa thì thưa cha lành lắm, bây giờ cái đầu con nó như vậy cha. Thì bây giờ trước hết là con xin lòng thương xót cầu nguyện cho con.
Rồi, đây cha tặng cho 2 vợ chồng con cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây, con cầm đây.
Cộng đoàn cứ tín thác vào Chúa. Lúc nào Chúa cũng không bao giờ bỏ tất cả mọi người. Dù mình ốm đau, mình tai nạn, bị xảy ra cái gì, mình cứ tín thác vào Chúa. Chúa sẽ săn sóc, Chúa sẽ bảo vệ. Chúa không bỏ tất cả mọi người đâu.
Thưa anh chị em, đó, những lời chứng ấy, những con người lên làm chứng ấy, để cho chúng ta thấy rõ rằng lời Chúa bảo là đừng lo lắng, phải có cái lý do. Lời Chúa bảo đừng lo lắng là nó có căn cớ đoàn hoàng. Còn chúng ta ra ngoài đường, người ta nói mình, ơi cha Long ơi đừng lo lắng. Từ đứa bé nó cũng bảo tôi, cha ơi đừng lo lắng. Rồi bà già cũng bảo tôi, cha ơi đừng lo lắng. Có ăn thua gì không? Không. Cha ăn thua gì? Vì họ không thể làm gì cho ta được. Họ không thể làm gì cho ta được ngoài cái lời an ủi và bằng lòng cảm thông là hết. Còn một Thiên Chúa đầy quyền năng, Dầu lòng thương xót mà nói với ta đừng lo lắng, vì Ngài lấy chính mạng sống Ngài để đảm bảo chuyện đó. Ngài đã lấy chính máu và nước từ trái tim Ngài đổ ra để làm chứng, để chứng cho cái lời chứng ấy, chứ không phải nói bằng môi bằng miệng. Người ta nói bằng môi bằng miệng với mình nhiều lắm. Mình đi nhờ người ta lo chuyện này, người nhờ người ta lo chuyện kia. Ôi đừng, không sao đâu, cứ an tâm để tôi lo cho. Họ lo được không? Phải có gì họ mới lo? Phải có gì? Có tiền. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khổn. Chứ còn chẳng có ai nói miệng với ta được, để tôi lo cho anh, cứ an tâm, không có tốn kém gì đâu. Có không? Nói miệng lúc đầu thì không tốn kém, nhưng mà lúc sắp được rồi thì bảo là không có cái đó thì không xong. Thế thôi. Mình lỡ rồi phải lao rồi, phóng lao thì phải theo lao. Cho nên bao nhiêu tiền là cứ tống hết ra, bao nhiêu tiền tống hết ra, bao nhiêu tiền là tống hết ra, để mà lo lót, để mà lo chạy trọt, để mà lo làm hại người khác bằng chính cái đồng tiền mình bỏ ra. Nó còn ác đến mức độ là như vậy đấy thưa anh chị em. Dùng cái đồng tiền mình bỏ ra để mà làm hại người khác, để mà chạy trọt chỗ này, chạy trọt chỗ kia, để mà làm hại người anh em của mình. Người ta còn ác đến mức độ như vậy. Người ta để cho đồng tiền nó làm chủ mình, chứ không để cho Thiên Chúa làm chủ mình. Còn Thiên Chúa của chúng ta nói rằng đừng lo, là vì Ngài có đầy đủ quyền hành, đầy đủ quyền năng, đầy đủ quyền lực để làm được tất cả mọi sự. Nhớ rõ dùng. Ngài nói với mình đừng lo, là vì Ngài là đấng giàu lòng thương xót, biết rõ những gì ta cần. Cho nên tiên vàng hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa đi. Tiên vàng anh chị em mình hãy lo phần hồn đi. Tiên vàng anh chị em mình đến đây đừng có cứ lo khấn được ơn này, được ơn nọ, được ơn kia. Nhưng mà đến đây là để mình được gặp gỡ lòng thương xót Chúa. Đến đây là mình được gặp gỡ một Thiên Chúa đầy quyền năng, giàu lòng thương xót, nói với ta là đừng lo. Phải gặp chính cái con người đó, chứ không phải chỉ gặp được cái ơn của con người đó. Nhớ dùng. Có khi chúng ta được ổi mì ăn sướng lắm, ngon lắm, cứ cảm ơn cái người cho cái ổ bánh mì, nhưng mà quên rằng cái người làm ra cái ổ bánh mì này, ta chạy đến chính cái người làm ra ổ bánh mì này, ta chạy đến chính cái nguồn ơn cứu độ đây là Đức Giêsu Kitô đây này. Đến đây là để diêm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, chứ phải đến đây để xin ơn này xin ơn kia. Chúa bảo ta biết hết rồi. Tiên vàng các con hãy tìm kiếm nước ta đi. Và anh chị em đến đây dấu chỉ chứng tỏ anh chị em đi tìm kiếm nước Thiên Chúa là thời giờ, công sức, tiền bạc, vất vả, chật chội, mưa, nắng, chen chúc, đủ thứ. Đây anh chị em dám chấp nhận tín thác vào Chúa, dám chấp nhận hy sinh tất cả những cái đó. Và trên hành trình tìm kiếm Thiên Chúa này, mời anh chị em nghe cho rõ. Đây, thứ tư này lễ cho. Thứ tư này lễ cho. Bắt đầu 40 ngày hành trình tìm kiếm Thiên Chúa. 40 ngày chúng ta tĩnh tâm, 40 ngày tĩnh tâm thánh để chuẩn bị mừng đại lễ phục sinh. 40 ngày này anh chị em đến 3 giờ chiều dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, 5 giờ thánh lễ đỉnh cao của lòng thương xót. Đến không? Đến không? Dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa không? Đi tìm kiếm với Thiên Chúa không? Đó, đi làm cái đó đi. Đi tìm kiếm nước Thiên Chúa bằng hành trình 40 ngày chay thánh, 40 ngày hy sinh, bác ái và cầu nguyện. 40 ngày ấy, mỗi thứ tư hàng tuần chúng tôi sẽ đi những chuyến công tác bác ái ở vùng sâu vùng xa. Đi từ Bảo Lộc, đi xuống Mỹ Tho, đi về Phú Cường, đi ra Bà Rịa Vũng Tàu, rồi đi trở lên Đà Lạt. Suốt 5-6 tuần như vậy, rồi đến các bệnh viện, đến các nhà dưỡng lão, đến các trại mồ côi. Chúng tôi sẽ hành trình suốt 40 ngày như vậy, hy sinh, cầu nguyện và làm việc bác ái. Mặc anh muốn nói gì thì nói, mặc anh muốn làm gì thì làm, mặc ai muốn hại gì ta thì hại, muốn xiên xỏ đâm bị thóc thọc bị gạo, họ làm gì kệ họ. Tin vàn ta hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và hãy đến đây dìm mình vào đại dương lòng thương xót trong 40 ngày chay thánh, trong hy sinh, bác ái và cầu nguyện. Đó là ta đang đi tìm kiếm nước Thiên Chúa, rồi mọi sự khác Ngài sẽ